Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, theo thông lệ thường kỳ, mỗi buổi sám hối tại tu viện Tường Vân sẽ có một buổi chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị. Và cũng theo tinh thần đó, hôm nay tôi có mặt cũng có phần chia sẻ với các vị một vài ý Phật pháp. Và lời đầu tiên, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn ăn vui khỏe mạnh, tinh tấn tu học để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Các vị biết hôm nay sao tôi có mặt đột ngột không? Hả? Biết sao không? Nhớ các vị quá đó. Dán lâu rồi cho nên nó gì đó nó nhớ không? Thành ra là tôi nói thôi hôm nay để thầy lên chia sẻ với mọi người cho vui, hâm nóng lại một điều gì đó, để lâu quá nó nguội. Nguội chưa? Xin thưa các vị, cũng có một phần muốn gặp gỡ các vị chia sẻ, đã lâu rồi chưa có cái cơ hội gặp gỡ trong những lần sám hối thế này. Phần lớn tôi để dành cho các vị đệ tử ở trong chùa để có điều kiện thực tập, trao dồi kỹ năng. Và tôi cũng có những cái duyên sự công việc đặc biệt, cho nên là cũng hạn chế đối với các vị trong những buổi sám hối như thế này. Thì hôm nay cũng có một chút gì đó, tôi có cảm giác gì đó sao nó hơi buồn buồn. Thành ra là tôi muốn gặp các vị tâm sự để cho cái gì đó nó vui lên đó. Hay là những cái nỗi niềm mình cần chia sẻ một chút gì đó đối với những Phật tử, và đây là những Phật tử gần gũi thường xuyên của tu viện. Xin thưa các vị, thật ra thì thời gian qua tôi cũng tiếp chuyện với nhiều người Phật tử, nhưng mà cũng có hơi chạnh lòng về một số vấn đề trong cuộc sống xã hội, trong các mối tương quan, mà tôi muốn tâm tình để người Phật tử rút ra được một điều gì đó cho bản thân mình trong đời sống cũng như các mối quan hệ. Cách đây khoảng hơn một tuần thì tôi có gặp một cái gia đình đó, thì cô này khoảng 50 tuổi hơn, cũng là những doanh nghiệp thành đạt đó, nhưng mà vì niềm tin cho một cái người bạn của mình, tức là người bạn cũng là một doanh nghiệp, mà mỗi lần cô này cần tiền hay bất cứ điều gì là cô này chuyển khoản. Và những lần mà cô này chưa có tiền nộp kịp thì cô này mới nói: chị ơi, em cần cái đó, em cần cái đó, phải cứu em, không cứu là em chết thế này thế kia. Thì cô này lại chuyển làm sao mà trong một thời gian lên tới 80 tỷ. Khi đến 80 tỷ rồi á thì cô này vốn liếng á làm bị kẹt, cho nên mới điện thoại nói qua cô kia là coi như là em tranh thủ trả lại cho chị để chị cần công việc này, cần công việc nọ. Thì cô này tuyên bố là tôi phá sản, rơi vào trong bế tắc. Thì cô này mỗi lần qua thì bên kia lại cho rằng là cô này đến gây rối và kêu công an địa phương rồi đó, đến can ngăn mọi thứ. Cho nên là kêu này rất là đau khổ. Và bây giờ để giải quyết 80 tỷ này mà là một vấn đề nan giải, nhưng mà nó cũng là bài học để đời cho cô. Và tôi nói là tại sao cô từng tuổi này mà cô làm ăn cũng thành công mọi thứ, nhưng tại sao cô lại nhẹ dạ đến độ như vậy? Ví dụ như một lần, hai lần, ba lần mà người ta không trả, người ta không có điều kiện để mà trả lại cho mình, thì mình phải có giải pháp, hoặc là mình dừng lại chứ sao để mà lúng như vậy. Mà trong quá trình chuyển như vậy cô này lại giấu chồng nữa chứ. Mà điều đặc biệt nhất là khi biết được vấn đề, ông chồng lại cảm thông và tìm cách hợp tác với cô để giải quyết các vấn đề. Tôi nói là ông chồng của cô là những thành phần hiếm còn sót lại trong thế kỷ này á. Cô nói là ông chồng lại không trách mắng gì hết, buồn buồn thôi nhưng mà không nói gì hết. Và bữa đó cô đi với một đôi vợ chồng khác mà tôi cũng rất là tôn trọng. Thì cái đôi vợ chồng mà dẫn cái người này qua đó là cũng là Phật tử ở chùa mình. Trải qua thời gian cái cô vợ bị một cái chứng bệnh lạ đó, mà bao nhiêu năm trời ông chồng săn sóc từ ly từ tí, tất cả mọi thứ từ cổng cho đến chăm sóc bản thân như một em bé. mà ông chồng không phàn nàn, không có bất cứ một cái gì trách móc, thậm chí cũng không có đánh mất bản thân trong các mối quan hệ, thậm chí không làm tổn thương vợ mình bất cứ lý do gì. Tôi nói tôi chưa biết được nhiều, nhưng mà hai ông chồng này là tôi cảm thấy là những cái người hiện tượng lạ của thế kỷ đó, rất đáng tôn trọng, ông chồng này và ông chồng của cô. Đặc biệt là như vậy, tôi cảm phục thật lòng. Trong một cái xã hội hôm nay có những người chồng như vậy. Tôi nói với cái cô bị gạt 80 tỷ đó, tại vì cổ nói với tôi là bây giờ cổ muốn chết đi. Tôi nói cô không chết được. Nếu cô chết, cô là một người hèn nhát và không giải quyết được vấn đề. Thì bây giờ á, khổ đau cũng là mặt trái của cuộc đời thôi. Cho nên tôi khuyên cô như thế này. Thứ nhất, để sống, để cho những kẻ lường gạt nó phải chứng kiến được một điều gì đó và phải nhờ luật pháp can thiệp một cách công minh. Cô phải sống một cách mãnh liệt để giải quyết được vấn đề cho kẻ xấu phải đền tội. Và thứ hai, cô cần phải sống để trả nợ ân tình của ông chồng. Một người chồng như vậy, cô không có lý do để chết. Và cô hãy thể hiện như thế nào cả cuộc đời này còn lại của em sẽ trả nợ ân tình, để thể hiện một cái tấm lòng đối với một người chồng mà quá tốt với cô như vậy. Cái này cô cần phải sống, mà sống mạnh mẽ hơn nữa kìa, chứ không phải là đi tìm ở chỗ chết. Thì tôi nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi chỉ tóm tắt như vậy với các vị thôi. Vậy thì đây là một trong những câu chuyện rất là buồn chứ. Những mối quan hệ thân tình như vậy, nhưng mà lợi dụng cái tình thương hay là sự chân tình của một người bạn mà đối xử như thế. Rồi, cái gia đình người này từ Hà Nội vào ở đây cũng cách mấy hôm. Khi mà nói chuyện với tôi thì trình bày nhiều vấn đề, mà trong đó có một vấn đề là đau buồn nhất. Đó là đứa con gái trên 30 tuổi, cũng có gia đình, có con, và mất bằng một chứng bệnh ung thư. Thì cô này khi mà lo cho hậu sự mọi thứ, thì đến cái tuần thứ 100 ngày thì cái người chồng đó nó mới tuyên bố là bắt hai đứa con không cho ở trong gia đình này nữa, và bây giờ anh ta chính thức cưới vợ và có một cái nhà riêng, vì vậy bắt đứa con về không để cho ở bên nhà ngoại nuôi và chăm sóc mọi thứ. Thì cô này cũng rất là đau buồn, cô nói là con vừa mất một đứa con gái như vậy, còn hai đứa cháu ngoại hữu hỷ mọi thứ, thì bây giờ chàng rể lại đối xử như vậy, cô thấy cô buồn quá, cô thất vọng quá. Thì lúc đó tôi mới nói rằng á, cái thằng này nó cũng có chút lương tâm. Tốt thì nó không phải là tốt, nhưng mà còn chút lương tâm. Tức là nó đợi đến 100 ngày là nó cũng giỏi rồi đó. Tức là tôi trả lời thẳng với cô như vậy. Tôi nói nó đợi đến 100 ngày để nó quyết định điều này, tôi nghĩ nó cũng còn chút lương tâm, nó giỏi. Chứ tôi nghĩ nó quyết định trong cái ngày đám tang luôn. Hay là trong những ngày tuần thất luôn á. Thì lúc đó đó mới chết dở. Thì thôi, nó đối xử với cô sau 100 ngày như vậy cũng có một chút gì đó ân tình an ủi rồi, đừng khóc lóc nữa. Cuộc đời là như thế, con người là như thế, để giữ được cái tâm, để giữ được cái tình, để giữ được đạo lý trong thời đại hôm nay không dễ tí nào. Rồi tiếp theo một việc, cũng tại trong chùa mình thì có những cái người thân của các chú tu học ở đây, thì gia đình cũng rất nghèo. Có một cái miếng đất cất một cái nhà để sống thôi, nhà cũng nhỏ mà đơn sơ. Có một việc là cái bà mà bán đất 15 năm về trước á, thì bây giờ bà chở chứng. Bây giờ bà kêu cái người này phải trả bà 80 triệu thì ở, còn bằng không là bà bán cho người khác. Mà hai vợ chồng người này mới nói rằng á, ngày xưa là chị là đã lấy em 5 chỉ vàng. Bà nói là ngày xưa là chuyện của ngày xưa, tao không nhớ. Bây giờ trả 80 triệu đi, trả thì ở, không trả thì đi. Nhưng mà cái việc trớ trêu là khi đưa 5 chỉ vàng 15 năm về trước á, không có làm giấy tờ. Thì lúc mà cái gia đình người này cũng nói là làm giấy tờ á, thì cái bà này mới nói là em không tin chị sao. Cái câu nhắc hôm nay là như vậy. Tôi mới nói là em tin chị mới có ngày hôm nay. Các vị thấy khi nghe qua câu đó là gì? Vì gia đình bây giờ không đủ tiền để mà trả, không thiếu một cắc nha. Vì vậy mới xin với quỹ từ thiện hỗ trợ. Nhưng mà tôi nói là cái này nó không nằm trong tiêu chí của quỷ. Và vì vậy cái khoản nào còn lại trong cái khả năng giúp được, tôi sẽ bỏ ra một phần của cá nhân để giúp đỡ cho gia đình. Chứ cái này nó không nằm trong tiêu chí quỷ, làm sao tôi có thể quyết định để trích quỷ cho các vị được. Bởi vì quỷ chúng ta làm việc của một hội đồng, của một tổ chức, chứ không phải là riêng cá nhân ai. Vì vậy những vấn đề này tôi nói là tại sao trong xã hội lại nhan nhản các điều tình tiền mọi thứ như vậy. Tôi thấy rằng đạo lý tình cảm mọi thứ hôm nay nó có cái gì đó nhạt nhòa. Quyền lợi của con người là dường như cái quyết định tất cả. Cho nên tôi cảm thấy rằng một điều gì đó nó làm cho con người của mình nó buồn buồn. Mà cái hồi nãy tôi nói với các vị, tại sao tôi nói là buồn buồn, cho nên hôm nay kiếm các vị để tâm sự. Nó cảm giác cái gì á, không biết là tôi có phải là cái người đa sầu đa cảm không biết. Nghe nghe cái gì cái tự nhiên nó mang mát trong lòng, mang mát mang mát. Mai lúc đó trời không mưa chứ mưa chắc khóc. Xin thưa các vị, và vì vậy tôi muốn chia sẻ các vị một vấn đề hôm nay tâm sự thôi. Mà cái câu dân gian chúng ta từng nói theo cái cửa miệng là thế thái nhân tình. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ các vị hôm nay. A Di Đà Phật. Các vị có nghe từ này chưa? Hả? Có. Từ thế thái nhân tình. Nhưng mà nói ra hiểu không? Hiểu. Tức là nói ra chúng ta hiểu mang mát là à, cuộc đời xã hội mọi thứ nó như vậy đó. À, cuộc đời chó đẻ năm con gì đó. À, nó mới ra cái nghĩa như vậy, đúng không? Tức là khi nghe cái câu đó thì chúng ta sẽ hình dung ra các cái vấn đề nó phức tạp, nó tiêu cực, nó như thế, đó. Và cái câu này nhân gian chúng ta đúc kết lại rất là hay chứ không đơn giản đâu. Có bốn chữ thôi mà nó gói ghém các ý tứ ở trong đó. Mà nó cũng phản ánh cơ bản những điều mà tôi gợi ý với các vị. Thế thái nhân tình hay nhân tình thế thái? Thì hai cái câu này về đảo vị trí của nó thì nó cũng không có khác gì về ý nghĩa. Thế thái hay là nhân tình? Cái chữ thế thái là gì? Hả? Thế là gì? Hả? Thế là thế gian, đúng rồi đó. Thế là thế gian, là cuộc đời trần thế. Ha, chúng ta từng nghe đúng không? Vậy chữ thái là gì? Hả? Đừng nói thái là sắc nhỏ nha. Ừ. Thế thái là tôi sắc nhỏ cuộc đời. Hả? Hay là sắc đẹp cuộc đời, phải không? Chữ thế thái có nghĩa là tôi sắc đẹp cuộc đời. Dịch kiểu đó là chết người á. Ừ. Xin thưa các vị, cái chữ thái là để cho gì? Cho hình thái, là trạng thái, là tất cả những tình huống trong cuộc đời. Mà cho nên chữ thái nó còn có một âm nữa là chữ thoái. Cho nên nó chữ thế có nghĩa là cuộc đời. Còn chữ thái nó mang cái nghĩa hình thái nào đó trong những cái diễn biến trong cái cuộc đời. Hay là người ta gọi là chữ thoái. Như vậy thế thái là gì? Hả? Thế thái gọi là thoái đời. Ha. Còn nhân tình là gì? Có người yêu ngoài luồng là nhân tình. Hả? Không phải. Cái đó người ta nói là tình nhân, đúng không? Thật ra là nhân tình, tình nhân nó cũng không khác mấy. Nhưng mà ở đây người ta dùng rất là có ý tứ. Nhân tình để người ta chỉ cho à, tình người. Tức là mối quan hệ của người với người, người ta gọi là nhân tình. Chứ ở đây nó không mang cái nghĩa là con người là có mối quan hệ nào đó hoặc yêu một người nào đó, cái người đó gọi là tình nhân gì đó. Thì nó không mang cái ý đó. Mà nếu trong đó nó có những cái ý bội phản hay là lường gạt trong tình yêu, thì nó cũng nằm trong cái nghĩa nhân tình. Tức là tình đời, cuộc đời. Cho nên ở đây cái từ nó mang cái nghĩa chung cho các vấn đề của xã hội. Cái từ thế thái nhân tình nó mang cái nghĩa là những cái mối quan hệ trong cái cuộc đời mà nó phản ánh qua thói đời mà tình người chúng ta đang thể hiện với nhau. Vậy là cái câu thế thái nhân tình nó cho chúng ta biết rằng là các mối quan hệ trong cuộc đời, trong xã hội, nó có cái gì đó nó phức tạp, nó không chân thành, nó không còn tốt đẹp, nó không còn giống như những gì mà khuôn thước từ ngàn xưa hay là những người có đạo lý mẫu mực được thể hiện nữa. Thì cái đó người ta dùng cho cái từ gọi là thế thái nhân tình. Chúng ta thấy rằng bị ai lường gạt hoặc bị ai phụ bạc, hoặc là trong các mối quan hệ gia đình, cha mẹ, con cái, mà bây giờ nó không còn được đậm đà, nó tôn trọng cái tình cảm đạo lý nữa, mà bây giờ nó chỉ là quyền lợi, nó chỉ là vì tiền, nó chỉ là nhu cầu, nó bất cần tất cả mọi thứ, thì chúng ta cũng có thể dùng cái từ gọi là thế thái nhân tình. Nguyễn Công Trứ ông có làm bài thơ về thế thái nhân tình, nó có mấy câu là gì? Thế thái nhân tình gớm chết thai, lạc nồng trong chiếc túi vơi đầy, hễ không quyền lợi khôn thành dại, đã có đồng tiền dở cũng hay. Vậy thì ở đây cái bài của Nguyễn Công Trứ ông nói lên cái thế thái nhân tình còn dài lắm, nhưng mà đại khái là 4 câu như thế. Tức là ông nói cái thế thái nhân tình này đáng sợ thật, mà phải nói là nếu chúng ta nhìn ra một cái xã hội cũng đáng sợ thật cái chứ. Từ cái bối cảnh của xã hội phong kiến, nó đã làm cho con người người ta cảm thấy sợ về điều này rồi, mà xã hội hôm nay lại càng phức tạp hơn nữa. Dù sao xã hội phong kiến nó cũng có những cái lề lối, những khuôn thước, những cái sự ràng buộc. Còn hôm nay cái cuộc sống của chúng ta dường như được thoải mái tự do, nhưng mà cái tự do của chúng ta trở nên quá đà. Và vì vậy các mối quan hệ dường như nó bị nhạt nhòa bớt đi. Lạc nồng trong chiếc túi vơi đầy, tức là ở đây nó chỉ vì quyền lợi thôi. Nếu mà cái chiếc túi đầy thì nó nồng, mà cái chiếc túi rỗng thì nó lạc. Vậy thì bây giờ ông lấy cái đó sánh với gì? Trong tình nghĩa bạn bè, anh em, cha mẹ, con cái, nếu chúng ta còn hậu hỷ, còn tiền, còn cuộc sống, còn người quan tâm, đến khi chúng ta làm ăn thất bại hoặc chúng ta có cái gì đó không được thoải mái thì dường như người ta lại quảnh mặt. Mà chính trong gia đình của mỗi người cũng vậy. Một đứa con còn làm ăn ra tiền thì anh chị em còn xúm xích, còn hỏi thăm, còn quan tâm. Đến khi nó lỡ nó thiếu nợ, nó phá sản hoặc nó cái gì, nó thua thiệt một chút, thì ở đây lại quảnh mặt làm ngơ, hoặc là không dám nhìn, hay là thấy điện thoại của nó không dám bắt, sợ nó mượn tiền, sợ nó đến nhờ, sợ nó tất cả mọi thứ. Con người chúng ta hôm nay, chúng ta đánh đổi như vậy, cân phân mọi thứ như vậy. Cái đạo lý của con người chúng ta chấp nhận mang tiếng một chút xíu, nhưng mà vẫn bảo thủ được những cái quyền lợi của mình để đừng bị cái gì đó. Đây là điều mà tôi nói, nó có một chút gì đó hơi ngậm ngùi với xã hội đang là, nhưng mà mỗi người chúng ta cần phải suy nghĩ. Mối quan hệ hôm nay người ta lấy tiền ra người ta đo. Người đó có điều kiện, có tất cả mọi thứ thì được hoan nghênh tất cả mọi thứ thế. Còn ngược lại thì bị xem thường. Và các vấn đề của tôn giáo cũng vậy. Vừa rồi tôi đi Hàn Quốc, tôi cảm thấy một điều rất là đắng lòng, nhưng mà nó là một thực trạng. Một đất nước Hàn Quốc có hàng nghìn năm lịch sử về Phật giáo, và cũng đã từng có những giai đoạn Phật giáo là quốc giáo nơi đất nước họ. Nhưng đến trong giai đoạn này, Phật giáo chỉ còn 20% tại đất nước đó. Và người ta dự tính rằng nếu không có một cái gì đó thay đổi một cách đột biến hay là tích cực, thì trong vòng 10 năm nữa là chính đất nước mà từng là có bề dày lịch sử Phật giáo hàng nghìn năm sẽ không còn. Và người ta đặt các vấn đề là giữa đạo Phật và những tôn giáo mới. Vậy thôi. Đạo Phật cơ bản nhất, những người tu chúng ta không làm ra được của cải, tài sản. Chúng ta không phải là những nhà kinh doanh, mà hầu như thầy tu là gì? Nhờ cuộc sống của thiên hạ. Trong hoàn cảnh nào cũng thế. Đây là điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Và chính vì vậy, trong một cái hoàn cảnh điều kiện cho phép tốt, con người người ta không suy nghĩ nhiều, nhưng mà khi khó khăn người ta sẽ suy nghĩ. Một phần do bản thân của đạo Phật từ quá khứ lịch sử là những người vô sản, chén cơm manh áo phải dựa vào chia sẻ của quần chúng. Nhưng mà trong có một cái giai đoạn người ta khó khăn thì điều đó trở thành một gánh nặng. Cái này cần phải suy nghĩ, và nhất là Phật giáo Đại Thừa hay là tinh thần của Phật giáo Trung Hoa và Thiền Tông đã thể hiện điều này rất tốt trong một cái điều là nhà chùa cũng có một ý niệm tự cung tự cấp cho mình thông qua việc lao động. Cái này tôi đã nói một cái mé nào đó trong nhiều bài giảng, và hôm nay cũng vì vấn đề này tôi muốn nói thêm một việc nữa. Những cái người ở Hàn Quốc họ nói với tôi như thế này: bất cứ một cái nhu cầu gì của quần chúng, nhà chùa cũng tính tiền, chưa có làm cái gì miễn phí. Vì vậy những người có tiền thì được đáp ứng, những người không có tiền dường như không quan tâm. Những tầng lớp thiếu tiền người ta lại bất mãn với đạo Phật, trong khi những tôn giáo hiện hữu đang là muốn cần cái gì người ta giúp cái đó, cần nhà cửa điều kiện, thậm chí con cái ăn học, cho đến cái việc mai này ra có công ăn việc làm. Chỉ có điều là khi có lương bổng sẽ trích lại phần trăm cho cái tổ chức, cho tôn giáo đó. Còn sự giúp đỡ của họ, họ sẽ có mặt tất cả trong mọi tình huống. Khoảng có 200 trường đại học ở trên đất nước Hàn Quốc đang là, trong đó khoảng 180 trường là của tôn giáo, đặc biệt nhất là của Tinh Lành. Còn Phật giáo chỉ có một hoặc hai trường mà sống không nổi, trong khi đó Phật giáo đóng tiền lại cao hơn những trường đại học khác. Như vậy, cái đồng tiền trong xã hội đang là và những người tu của chúng ta vận hành về điều đó, sẽ suy nghĩ lại những gì thực tế nơi đất nước bạn đều có những cái điều mà đáng suy gẫm nơi đất nước chúng ta. Tôi không nói sâu, nhưng mà tôi nói một điều như vậy để chi? Chúng ta là một nhà tu, đôi khi còn bị đồng tiền nó làm như vậy. Những người nghèo khổ, có một số trường hợp thôi, tôi nói tất cả, lại làm ngơ, lại xem thường, lại quánh mặt. Đạo lý cuộc đời nó nằm trong tay của một nhà tu. Nhà tu không tiêu biểu được điều đó, làm sao chúng ta khuyến khích với quần chúng? Cho nên tôi cảm thấy nó là một vấn đề nan giải trong thời đại này. Vì vậy nhà tu cần phải có một suy nghĩ như thế nào, cần phải tích cực hơn để góp phần cho cái việc hạnh phúc khổ vui của quần chúng, chứ không phải chúng ta chỉ là một cái dây bìm lúc nào cũng bám trên vai của thiên hạ như vậy. Hồi trưa có một cái cô này đến, cổ là người bị bệnh ung thư mà cổ mới vừa trị vừa bớt. Thì cô nói rằng do cổ ghi danh ở nhà chùa cầu an cho cổ gì đó, tụng kinh dược sư, bây giờ bớt thì cổ muốn đến chùa cổ trả ơn. Tôi nói tôi không nhận. Tôi nói về mặt cúng dường phước báo các vị sẽ có, cái điều đó đương nhiên. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, lương tâm tôi không cho phép để tôi nhận một người bệnh như vậy. Tôi không giúp đỡ được cho tất cả các vị bằng thực tế, chỉ là những thời kinh để hỗ trợ các vị. Thì cái chuyện này là bổn phận của nhà chùa. Đây là một điều mà tôi nói với các vị. Đừng lấy đồng tiền ra để cộng trừ nhân chia với bất cứ thân phận của ai. Chúng ta cần phải có một cái nhìn tích cực hơn. Tôi nói ở đây đa phần tôi chỉ tiếp cơ bản là những người thật sự khổ đau, tôi sẵn sàng chia sẻ. Còn những người không có hoàn cảnh khổ đau đó, tùy duyên, gặp được thì tốt, không gặp thì thôi. Tôi không phân chia gì cả, nhưng mà thời gian và sức lực của tôi chỉ chia sẻ mọi người đến như vậy. Tôi chưa giúp đỡ được mọi người chén cơm manh áo, nhưng mà tôi cần phải suy nghĩ một điều nào đó. Và ở đây tất cả những tu sĩ ở đây tôi cũng dặn dò từng ly từng tí. Học tu với thầy là phải như thế như thế. Cuộc đời là như thế nào, đó là viện của xã hội. Nhưng ta là những con người tiên phong hay là thể hiện gì đó, nó còn nằm trong đạo lý của chúng ta, thì còn hy vọng chúng ta góp phần để mà chia sẻ với cuộc đời để nó có một cái quan niệm tích cực hơn. Chứ còn bằng không chúng ta cứ đem ra để đánh đổi như vậy, mà chính ở những nơi này không tạo ra được những cái điều kiện để góp phần chia sẻ với mọi người, mà cái gì cũng sòng phẳng thì nó khó vô cùng. Tôi nói thật với các vị, tôi không muốn nói ra nhiều thứ nó lại là không có hay, nhưng mà tôi chỉ muốn nói một góc độ nhỏ như vậy. Vậy thì ở đây cái chuyện mà gọi là thói đời hay là thế thái nhân tình mà đã được nói, thì cái việc đó nó cũng đã phản ánh bàn bạc trong mọi tình huống. Tôi không nói rằng trong nhà chùa nó không có những sự tiêu cực. Khi nào nó trở thành phổ biến và đa dạng thì nó sẽ có một vài vấn đề. Nhưng mà ở đây chúng ta cần nhìn nhận lại là nếu đạo Phật đánh mất vai trò của mình, hoặc là đạo Phật không làm hết chức năng của mình, thì quần chúng mọi thứ như thế nào? Khi đạo đức không còn thì con người càng nguy hiểm. Chính là một phần đạo đức Phật giáo góp phần một cách mạnh mẽ trong một thời gian mà thế thái nhân tình còn như thế, thì những điều kiện khác sao? Cho nên ở đây mới nói là hễ không quyền lợi thì khôn thành dại, mà hễ có đồng tiền thì dở cũng thành hay. Người ta đã lấy cái điều kiện quyền lợi ra để người ta căn phân trong mọi tình huống rồi. Và con người khi bị cái đó rồi thì lương tâm chúng ta phải khép lại. Cho nên nhớ có một câu mà người ta nói là lương tiền lương gạo nó đè nặng lương tâm á. Chính cái nhu cầu sinh tồn, cái cuộc sống mọi thứ, nó làm cho lương tâm con người nó khép lại. Nhiều khi muốn cho, muốn giúp đỡ, nhưng mà nó nhiều ý nghĩa trong đó. Có thể do bản thân mình khó khăn, hoặc là có thể do xã hội, thế thái nhân tình nó đã làm cho chúng ta mất niềm tin nhiều quá. Trên người xưa có những câu mà chuyện cười, nhưng mà vui nhưng mà nó có ý nhị ở trong đó. Tôi nhớ câu chuyện là có ông thầy cúng, ông đi với hai đứa học trò. Ông đi đến một cái nhà đông cúng, thì cái gia đình đó có cho ông hai cái bánh ít. Thì ở tại nơi đó thì ông thấy rằng nó không tiện nhận, cho nên để hai học trò nhận. Thì hai học trò nhận cái gì trên đường về, thì hai đứa học trò thật ra nó còn nhỏ, cho nên là nó thèm quá, cho nên nó ăn hai cái bánh ít đó xong rồi. Cái đi giữa đường cái ông thầy hỏi hai canh bánh ít của thầy đâu con? Cái hai đứa học trò nói hồi nãy con nhìn nó nhìn con, con thấy thích quá, cái con sơi luôn rồi. Ông thầy không nói gì, bởi vì cương diện người lớn mà, thầy là người lớn đúng không, không lẽ đi ham ăn với mấy đứa nhỏ lộ liễu coi sao được. Cái ổng thì đi trước, hai đứa học trò nó đi lủi thủi theo sau. Cái ổng đi được vài bước trong mới nói bộ tao trâu sao hai đứa mày lùa à. Cái hai đứa nhỏ cảm thấy rằng à, thầy nói gì cũng đúng ha. Cái hai đứa mới đi hai bên, thì đi được vài bước nữa ông thầy nói hai đứa mày là anh em bạn sao mà đi ngang hàng tao. Cái hai đứa nhỏ sợ quá cho nó nhảy đi phía trước à. Thì nó ra nó đi phía trước, đi được vài bước ông thầy nói bộ mày thầy tao hả à, sao mày đi trước tao. Thì hai đứa đó nó không biết nó đi chỗ nào nữa, cái nó quỳ xuống nó mới khóc, nó mới nói thầy hai đứa con đi đằng sau thì thầy nói là bộ thầy trâu sao mà tụi con lùa à, nếu đi hai bên thì thầy nói là bộ anh em bạn với thầy sao mày đi ngang hàng với tao à, rồi con đi đằng trước á thì thầy nói là con là thầy của thầy sao mà đi trước thầy, vậy giờ con muốn đi đâu. Ông thầy mới nói là đưa hai cái mít tao đi, muốn đi đâu đi. Cho nên các vị thấy rằng đạo lý tất cả mọi thứ, người ta kể một câu chuyện hài, nhưng mà nó là một cái điều mà gọi là đắng cay đó. Cơ bản nhất, nếu không có gì hai cái mít thì rất là dễ. Nhưng mà đạo lý chúng ta là không nên đo với quyền lợi. Đạo lý là đạo lý, quyền lợi là quyền lợi. Nhưng mà người ta làm câu chuyện vui, nhưng mà thật sự đó là nó mỉa mai. Thậm chí người ta đặt những câu chuyện vui trong những cái tình huống của chốn quan trường nữa kìa. Trong luật pháp của quan tòa mà tôi có đọc trong một câu chuyện cười đó. Ngày xưa thì hai cái gã này là nó mâu thuẫn, nó đánh lộn với nhau, rồi cơ bản nó kiện. Thì khi mà kiện vô chắc chắn rằng hai đứa này sẽ bị đòn. Cho nên một thằng nó muốn không bị đòn, tức là một trong hai thằng đó nó không muốn bị đòn, cho nên nó gửi tiền trước, nó gửi bao nhiêu quan tiền đó. Nhưng mà một lát khi thưa kiện ra thì cái thằng đưa tiền á nó vẫn bị đòn. Thì nó nói hồi nãy á là tại sao tôi đưa ông, thì ông nói là nếu mà tôi đưa tiền thì ông xử tôi đúng, tôi sẽ không bị đòn. Thì ông nói là thì mày cũng đúng, nhưng mà thằng kia nó đúng nhiều hơn. Vậy thì đây là những cái câu chuyện ngắn thôi, nhưng mà để cười, nhưng mà chúng ta thấy cái gì? Nó làm cho chúng ta có những cái điều suy nghĩ, để trong một cái bối cảnh mà người ta thấy rằng cái đồng tiền nó chi phối, cái quyền lợi nó chi phối, nó ngự trị tất cả. Vậy thì nhìn lại thực tế của chúng ta, nếu đạo lý, nhân nghĩa, của con người mà bị giảm thiểu đi, thì chúng ta sẽ là cái gì? Chúng ta sẽ sống lường gạt và dối lừa. Có phải không? Tôi nói với các vị á, đây là một trường hợp thật nè. Cô này cũng rơi vào trong khổ đau cũng vì một cái chuyện mà lại là tin một cái người bạn của chị mình, cô mua một miếng đất. Rồi chị của bạn mình là một người môi giới, một người biết làm giấy tờ. Cho nên là cổ ủy quyền cho cái người đó để mà thay cổ làm giấy tờ. Cái người này không biết chơi trò ma quỷ phù thủy gì đó, lại biến lại trở thành sở hữu của chính mình và kêu bán. Người này đâu có hay. Thì khi mà người ta đến nhận nhà để người ta trồng tiền mọi thứ, thì ở trên đó người ta mới điện nói là ủa đất của chị bán vậy hả, của nó đâu có. Thì nó là hiện giờ người ta đến vậy vậy, thì cô này mới điện nói cái người kia. Thì người kia không có bắt máy, thì cái gia đình này mới đi lên nói, thì nói là tao bán rồi. Vậy thôi. Thì cô này mới chới giới lên rằng là vậy là thời gian qua im lặng, giấy tờ chưa được, có nghĩa là đã tự làm tên cho mình. Cái người chồng của người đó đứng tên luôn rồi, đứng kêu bán luôn. Bây giờ đang thưa kiện tại thành phố đó. Nó mới ràng ràng vậy thôi. Vậy thì tôi nói với các vị, nó quá đáng sợ đi. Ân nghĩa gì? Giờ tin tưởng ai đây? Bây giờ trong một gia đình anh chị em ruột đây nè, mà người ở nước ngoài, người ở trong nước thôi, khi mà gửi tiền về cho những người trong nước là em ruột của mình đó, mua một căn nhà, tới chừng nó mua xong rồi nó bán, nó xài hết tất cả mọi thứ, thì giờ về trắng tay. Thì nó nói chị cần thì chị đưa thưa đi. Thì lấy gì thưa? Vì ruột thịt mình tin tưởng, mình giao cái việc đó mà có mặt ở trong nước đâu. Mình sống nước ngoài mà. Nó thách đó, thì chị, nếu mà chị cảm thấy không hài lòng hay gì đó, chị đi thưa đi. Những cái này các vị thấy đắng lòng không? Còn về bên xã hội chung chung thì sao? Khi tôi đọc báo tôi thấy rằng một cái công ty bất động sản mà có thể mà gạt hàng nghìn người như vậy. Một cái công ty bất động sản mà có thể lừa gạt mấy ngàn tỷ. Tại sao tôi nêu cái này? Tôi nêu là tôi có vấn đề, tôi muốn nói với các vị. Thuốc lại làm thuốc giả, mà thuốc là ung thư nữa chứ. Thuốc ung thư lại làm thuốc giả. Làm từ than tre, rồi thậm chí nhập những thuốc giả tất cả mọi thứ. Những bệnh ung thư, nói thật với các vị là đau đớn nhất trong cuộc đời mà. Sự khủng hoảng lo lắng và sợ hãi của những người bị ung thư lớn tới cả nào. Được một cái viên thuốc, người ta mừng chứ. Người ta hy vọng, người ta chờ đợi cái đó chứ. Cho nên cái việc gì tôi chưa biết có thể lường gạt của bất động sản như vậy, nhưng mà so với cái chuyện mà gọi là lường gạt về thuốc á, nó đỡ hơn nha. Cái kia cũng dù sao cũng những người bình thường. Còn cái đây là bệnh nhân đang đối mặt với án tử nè, sống chết nè. Cái này mà đáng sợ. Vì vậy lương y là vô cùng quan trọng. Cái nghề thầy thuốc là một trong những nghề đạo đức, mà phải nói là bước vào học trong đó, người ta phải dạy đạo đức cho những cái người học ngành y. Ta để trừ lương y như từ mẫu là cái câu đúng đó các vị. Nếu đúng nghĩa là một người bác sĩ hay là một người thầy thuốc là phải như từ mẫu, thương bệnh nhân như là người con của mình. Và như vậy mới có thể cứu được bệnh nhân, mới có thể giúp đời được. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cảm thấy một vài cái vấn đề tiêu cực trong cái ngành thuốc. Hay là những người làm bác sĩ có một số những vấn đề nó tiêu cực như vậy. Có những người không muốn người khác hết bệnh mà vì vấn đề là đồng tiền cho nên nuôi bệnh, hay là vẽ vời nhiều thứ. Cho nên đây là những điều mà nói chung là rất là đắng cay chứ. Xã hội như vậy rồi là còn tin ai nữa? Mất niềm tin hết rồi. Và con người khi mất niềm tin sao sống? Người ngoài đã không rồi, người trong nhà cũng chắc gì tin. Tôi đã nói với các vị rất là nhiều lần là cái việc mà của những người mà có bảo hiểm đó. Các vị biết rằng bảo hiểm bây giờ là điều vô cùng nguy hiểm không? Bảo hiểm mà lại nguy hiểm, có phải không? Ngày xưa bảo hiểm là bảo hiểm nhân thọ để mình sống này kia, lỡ có gì nhờ đồng tiền đó. Bây giờ các cái bảo hiểm đó ra là nó dẫn đến cái tính mạng của mình, các vị biết không? Rất nhiều người chết vì bảo hiểm. Vợ chồng thôi mà nó biết có bảo hiểm và cái số tiền bảo hiểm cao thì nó sẵn sàng giết liền. Mà người Việt Nam mà trừng than với tôi nè, con có bảo hiểm nhưng mà con đâu dám cho gia đình biết đâu. Tôi hỏi sao vậy? Nó biết nó giết con. Câu này cay không? Cay đắng lắm đó chứ. Tại sao lại là như vậy? Nhưng mà nó lại diễn ra nhan nhản như thế thì sao? Đạo lý ân nghĩa nhân tình của con người mà nó mất rồi, nó không được phát huy, nó không được củng cố, thì các vị biết niềm đau nỗi khổ sẽ diễn ra. Tôi đã từng nói đạo đức không tạo ra tiền. Nhưng mà nếu mất đạo đức đi thì con người không bao giờ hạnh phúc được với đồng tiền. Tiền là mối họa, là thảm khổ, là quan trái cho mỗi con người. Cho nên tôi nói đạo đức không tạo ra tiền, nhưng nếu phát huy đạo đức thì con người mới sử dụng đồng tiền, mới sống có ý nghĩa được. Cho nên nếu xã hội càng ngày càng nhiều như vậy thì nó làm cho mọi người hoang mang và nghi ngờ hết. Những người lương thiện cũng không thể thể hiện cái sự lương thiện của mình được, bởi vì sợ quá rồi. Chợt gió dưa sợ gió dừa chứ. Bây giờ cái chuyện nhan nhản như vậy rồi làm sao? Thật sự mà nói, ở trong xã hội cuộc đời các vị cảm thấy rất buồn và rất mệt mỏi đúng không? Các vị cũng đâu có phải thật sự hạnh phúc đâu. Khi những ngày như thế này, đôi khi vô chùa để giải khuây này kia kia nọ. Nhưng mà trong chùa phải giúp như thế nào kìa? Tôi đã từng nói làm sao biến ngôi chùa lại thành một ngôi nhà thứ hai cho quần chúng. Khi xã hội mệt mỏi, khi gia đình mệt mỏi, đến một cái ngôi chùa cần phải có sự tĩnh lặng, an lạc mọi thứ. Riêng cá nhân tôi nói đừng nên để thùng phước xương nhiều ở trong các chùa. Người ta cảm thấy cái đó không phải là cái gì, nhưng mà cảm thấy rất là mệt mỏi. Nếu cần để cho những nhu cầu khiêm tốn nào đó của con người thôi, đừng quan trọng các vấn đề đó. Để cho người ta bước đến một nơi người ta thấy rằng nó không dính líu đến những điều phiền muộn nữa, người ta nói thật sự thoải mái hoàn toàn. Chứ còn sự thật rằng những nơi tín ngưỡng, tôi không nói cái đó quyền quản lý của ai tôi không biết, nhưng mà trong nhà chùa tế nhị, cái gì mà đi chỗ nào cũng có thùng phước xương hết á. Cái đó là xin tiền một cái cách khoa học, mình không cần thiết như vậy. Thật lòng người Phật tử hay là quần chúng họ có nhu cầu họ tự biết họ làm gì. Họ muốn cúng thì bây giờ trốn ở trong đâu đó họ cũng kiếm ra để họ cúng à. Còn họ không cúng là bài ra trước mặt là tôi cũng không thèm làm. Đừng có bận lòng mấy cái đó, nó không cần thiết như vậy. Để làm sao cho mọi người được an. Nó không là cái gì, sự đóng góp của quần chúng rất là lớn cho nơi thờ tự hay là tín ngưỡng mọi thứ. Nhưng mà hãy để sự tự nguyện với mỗi con người cho hợp tình hợp lý. Đây là vấn đề tôi chia sẻ. Rồi, những cái việc này tôi nói thêm cái điều gì? Tại vì một số những trường hợp mà còn giữ lại được đạo lý tình cảm của con người, cái này chúng ta cần phải quan tâm. Nhưng mà tôi thấy một số trường hợp chúng ta lại phân vân bận lòng. Thì tôi cũng có đọc báo cách nay vài tháng, tôi thấy những bài báo có nói về những điều tiêu cực của chuyện ăn xin đó. Thì dĩ nhiên là những cái phản ánh cho những người lợi dụng, mượn những người tật nguyền, mượn những đứa trẻ để rồi đi xin rồi về, là giống như là nó có một cái người lấy hết tất cả những cái đó rồi nó chia lại phần trăm cho những cái người mà đi xin đó. Nó giống như một dịch vụ vậy đó. Cái này cơ bản nhất là không có đúng. Nhưng mà trong nhiều mảnh đời sẽ có thật sự những mảnh đời đau khổ. Cho nên người ta lại nói là cuộc sống hôm nay không còn tin ai được, cả những cái chuyện ăn mày cũng lường gạt mọi thứ. Thì người ta nói là từ đây về sau không bao giờ tôi cho ăn mày nữa, và không bao giờ tôi tin ăn mày nữa. Thì câu này khi mà người ta thấy cái sự lường gạt có thì người ta nói nó cũng đúng đấy. Nhưng mà nếu nói như vậy thì chúng ta lại đóng bít cửa nhân đạo của con người. Con người còn có sự chia sẻ người hạnh phúc, chia sẻ người khổ đau, thật giả chưa biết, nhưng trước mắt động lòng với tất cả những cái hoàn cảnh như vậy thì nó còn tình người chứ, nó còn đạo lý chứ. Dù chúng ta không có điều kiện chúng ta cho, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy xúc động trước một hoàn cảnh thực tế. Nhưng mà dĩ nhiên một vài hiện tượng tiêu cực nó làm cho chúng ta cảm thấy nghi ngờ và hoang mang khi muốn làm một điều gì đó. Nhưng tôi nghĩ cái vấn đề đó không cần thiết để phải bận lòng hay là hoang mang. Tại sao tôi nói điều đó? Tôi hỏi với các vị, có gã ăn mày nào làm cho ai phá sản chưa? Hả? Rồi các vị có bao giờ các vị gì bố thí cho người ăn mày cho nên chúng ta cầm cố nhà cửa chưa? Có không? Có ai đi cầm cố nhà cửa cho ăn mày không? Hả? Có không? Không. Có ai bao giờ cho ăn mày những người nghèo rồi chúng ta bị đói chưa? Cũng chưa, đúng không? Sự thật rằng xưa nay ai cầm 100.000 cho người ăn mày rồi đó, đưa tay lên tôi coi. Một người, hai người. À, cũng khá đó. Ai cầm 500.000 cho ăn mày đâu, đưa tay lên. Hả? Hết luôn rồi phải không? À, 100.000 là quá hậu hỷ đúng không? Xin thưa các vị, 100.000 có làm các vị nghèo không? Cho dù là 100.000, tôi nói là cái tình huống này vô cùng hiếm trong một vài trường hợp. Phải nói là trên đầu ngón tay, do một lý do, do một tình huống tôi không biết. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Đa phần chúng ta cho ăn mày là tiền gì? À, tiền lẻ thôi. Đi chợ về đi ngang thấy người ăn mày sao? Thọt thọt vô túi móc ra coi. Toàn là tờ 20 không thôi, thôi nhét lại. Hả, phải không? Có phải không? Muốn cho nó nhưng mà móc ra toàn là 10.000, 20 không à. Cái là dạch dạch hoài mà không thấy nó tiền lẻ hơn nữa. 20 lẻ chưa? Lẻ rồi đó, nhưng mà đối với người ăn mày là vẫn còn lớn. Có phải không? 1.000, 2.000 thì được. Bất đắc dĩ thì à còn cũng cả 8-5.000 à, ta cũng được. Cho 10.000 là đã bắt đầu hiếm rồi, đúng không? 10.000, 20.000. Vậy thì đa phần chúng ta chỉ chia sẻ với những người ăn mày là những đồng tiền lẻ, không làm nghèo khổ ai cả, không làm ai phá sản cả, cũng không làm ai vướng nợ, vướng lao lý, hay là thậm chí đi tù vì cho ăn mày. Nhưng mà các vị có cảm thấy rằng những vấn đề đó nó không phải là ăn mày, nhưng mà chúng ta hậu hỷ để chúng ta gửi vào hàng tỷ đồng để cuối cùng trở thành nạn nhân chứ? Những cái thực tế, những mảnh đời bất hạnh, cho dù có sự lường gạt, tôi nghĩ không đáng. Tôi phải nói là cái đó không đáng. Nếu giữ cái đó, hạn chế sự tiêu cực hoặc là can thiệp gì đó để mà đừng có những sự tiêu cực lợi dụng trên những mảnh đời bất hạnh này. Nhưng chúng ta đừng có dùng những cái từ mà nói nó quá nặng lời. Thật sự đa phần vào đường cùng người ta mới làm như vậy. Các vị bình thường như thế này, các vị đem cái mặt về các vị ra để gian xin từng đồng từ các thiên hạ, các vị làm không? Bán danh dự tất cả mọi thứ để ăn những đồng tiền lẻ đó, các vị làm không? Chắc chắn các vị không làm. Thật sự hoàn cảnh trớ trêu, có thể một số nào đó nó có tính cách lợi dụng nhưng mà không phải là tất cả. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Cái việc đó có thể chúng ta thấy sự tiêu cực nhưng mà nó không làm chúng ta phải bận lòng và hoang mang để đánh mất cái lương tâm và tình cảm của con người. Mà cái chuyện đánh mất lương tâm tình cảm con người là ở chỗ những người ăn trơn mặc láng đó. Những người khôn ngoan đó, khôn khéo á. Những người mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta không có càm ràm, chúng ta không có phàn nàn. À, cho 1 đồng, 2 đồng, 5.000, 10.000 cho những người ăn mày phàn nàn và càm ràm. Như vậy trong khi đó quăng ra 1 tỷ cho những người đó. Để họ lường gạt chúng ta, tại sao chúng ta không phân vân, không phàn nàn? Vì sao vậy? Họ khôn khéo quá. Có phải không? Còn những lớp người này họ rất rõ, có thể thành phần gì chưa biết, nhưng mà họ là ăn mày. Vậy thôi. Tôi không khuyến khích, tôi không suối gì các vậy đó. Cái việc này tùy tất cả mọi người. Nhưng ở đây chúng ta cần hiểu rằng tình người đạo lý, còn có sự chia sẻ bằng những đồng tiền lẻ, tôi cũng cảm thấy rằng đó là đạo lý của con người. Thực tập một vấn đề đó không có gì là quan trọng. Những việc chia sẻ giúp đời bao nhiêu cũng là quý, bởi vì nó còn thể hiện được các mối quan hệ của người và người trong một cộng đồng, trong một quốc gia. Vì vậy, cái chuyện thế thái nhân tình là chuyện của thiên hạ, của muôn đời. Nhưng mà người học Phật chúng ta sẽ làm gì? Người học Phật dù trong hoàn cảnh nào, trong bất cứ một tình huống nào, con người chúng ta vẫn giữ được cái tâm. Không vì cái gì đó để đánh mất cái tâm. Nhưng mà phải cẩn thận hơn trong mọi tình huống thôi. Vì cuộc sống phức tạp, vì mọi cái điều nó không còn bình thường như trước nữa, thì chúng ta cẩn thận cho các vấn đề. Làm thiện, việc cúng dường, việc ủng hộ gì đó cũng phải cẩn thận. Nhưng không để đánh mất cái tâm. Đừng làm cho con người nó mất đi cái đạo lý, như vậy thì điều đáng buồn. ngày nào nó còn cái đó chúng ta vẫn cảm thấy là vui chứ. Tôi xin lỗi các vị cho một người 2.000 đồng, một người nghèo khổ, các vị có thấy hạnh phúc không? Sau khi cho các vị có thấy vui không? Vui chứ, các vị hạnh phúc. Trên cuộc đời các vị nhận, các vị vui hay là cho vui? Sự thật rằng nếu đúng về tình người, đạo lý lương tâm, chúng ta cho chúng ta vui hơn nhận. Phải nói là như vậy, nhận nó rất là chạnh lòng, nó nặng đầu, và thậm chí có một vài trường hợp chúng ta nhận mà chúng ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái điều đó, chúng ta ban tặng được cho người, chúng ta cảm thấy hạnh phúc chứ. Vậy thì còn cái hạnh phúc khi chia sẻ, ban tặng cho mọi người, thì cái đó nói lên cái gì? Cái tình người, cái đạo đức còn. Đừng quá phân vân với những việc như vậy. Cho nên sự tiêu cực chúng ta lên án đã đành, nhưng chúng ta không vì cái đó để chúng ta quăng ném hết tất cả mọi thứ đạo lý mà con người chúng ta đã từng giúp đỡ chia sẻ nhau cho một cái đất nước mà hàng nghìn năm chúng ta đã có những cái câu ca dao tục ngữ về việc mà chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau rồi. Trong một hoàn cảnh xã hội hôm nay, con người đã khấm khá lên rất nhiều, nhưng mà nó có những điều rất là nghịch lý. Ngày xưa ví dụ nghèo đói quá, vì sinh tồn chúng ta có thể giành giật nhau, tham lam mọi thứ. Như bây giờ tôi thấy tham lam giành giật nhau không xuất phát từ sự sinh tồn. Các vị để ý coi có phải không? Sự tham lam hôm nay nó không xuất phát từ sự sinh tồn nữa, mà nó là một sự tích lũy của tham vọng, chứ không phải là nghèo đói. Thời nghèo đói thì vì sự sinh tồn nó có những cái điều tiêu cực, nhưng mà trong một cái thời này, nếu đạo lý không bị phát huy, lòng tham và nhu cầu của mỗi con người nó càng ngày nó dung bồi lớn, thì chúng ta sẽ dẫn đến cái gì? Cấu xé giành giật không phải vì đói khổ, mà vì sự tham tàn tích lũy, muốn chứng tỏ ta đây là hơn, là thế này thế kia, bằng cả một cái. Cho nên chúng ta phải cảm thấy những cái vấn đề mà tôi nêu với các vị để hiểu được cái nghĩa của thế thái nhân tình. Người học Phật cơ bản nhất, tôi đã nói rồi, tôi không đầu độc cho các vị để trở thành những người mà sống tiêu cực. Học Phật không phải là để trở thành những người tiêu cực, phải là những người tích cực trong cuộc đời. Nhưng mà sự tích cực đó, nó là xuất phát từ cái trí tuệ, đạo đức của Phật giáo. Tôi không ép những người Phật tử sống tiêu cực thụ động để trở thành thiệt thòi. Tôi chưa bao giờ đưa các quan điểm của Phật học mà ép các vị nha. Tôi đưa ra một vấn đề và các vị có quyền tự chọn thích nghi với hoàn cảnh sống của mình. Các vị làm sao để hạn chế được những quan trái lỗi lầm hay gì đó, đó là việc của các vị. Trước hết tôi nói là bất cứ một ngành nghề nào trong cuộc đời của các vị không vi phạm luật pháp, đó là tốt rồi. Còn tiến bộ hơn nữa, chúng ta có thể hạn chế tất cả những ngành nghề nào liên quan đến oan trái theo cách nhìn của Phật giáo, hay là nhân quả gì đó, thì tùy mỗi người hạn chế được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cho nên thông qua cái vấn đề chia sẻ của tôi hôm nay với các vị, là tôi mong rằng cuộc sống nó là như vậy, nó làm tổn thương đến niềm tin và tình cảm của con người rất là lớn, chẳng phải là không. Nhưng mà không vì chỗ đó người Phật tử đánh mất cái tâm. Đặc biệt nhất, tôi thấy dù là thế nào, người Phật tử vẫn đến chùa, vẫn biết học tu, vẫn tụng kinh, vẫn còn sống với đạo lý và còn ăn chay niệm Phật được. Cho dù cái việc đó không hẳn là thành Phật, nhưng mà còn nghĩ đến điều đó thì còn về niềm tin. Tin tưởng vào một xã hội ngày mai, hay là tin tưởng vào trong cộng đồng sẽ có những con người tốt, sẽ là một cái vì sao sáng trong đêm như thế. Và có nhiều người nói thầy, trong cuộc đời này bây giờ con chán nản hết rồi, chán tất cả luôn. Mà nếu chúng ta chán tất cả chúng ta làm gì? Không lẽ đi tự tử à? Hả? Chán tất cả cũng phải, cũng phải sống thôi. Chán cũng sống, mà không chán cũng sống. Như vậy thì bây giờ làm thế nào để một kiếp người chúng ta có mặt, chúng ta sẽ làm gì? Đừng tiêu cực để trở nên con người vô nghĩa. Dù hoàn cảnh xã hội thế nào, chúng ta vẫn cố gắng sống một đời của chúng ta cho cái ý nghĩa. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ à, làm nhiều quá rồi chết để lại cho ai. Xin thưa, dù để lại cho ai cũng vẫn là có ý nghĩa. Đừng quá quan tâm về các vấn đề đó. Nếu chúng ta có điều kiện phát huy và sự lương thiện của chúng ta làm được, chúng ta cứ làm. Nếu bất đắc kỳ tử vô thường đến chết đi, chúng ta để lại cái nhà đồng tiền các cái gì đó, thì cũng người thân con cháu mọi thứ cũng được thừa hưởng từ cái sự đóng góp và sức lực của chúng ta. Còn không có cái gì là phí phạm trên cuộc đời. Vậy tất cả những bậc tiền nhân người ta để lại cho chúng ta, người ta nói gì? Ủa vậy tôi làm tất cả mọi thứ để lại cho ai? Những người hy sinh vì đất nước này, ủa tôi hy sinh rồi tôi để lại cái sự độc lập tự do này cho ai? Nói vậy hả? Sự thật đừng nên càng cửa mấy cái vấn đề đó. Từng người nếu còn lòng hy sinh nghĩ một sự rộng lớn, chúng ta cũng đã thừa hưởng từ những người đi trước mà. Cho nên đừng suy nghĩ tiêu cực càng cửa quá. Ngày nào còn hơi thở, còn sức lực, còn điều kiện đóng góp, phát huy được cái gì cứ làm. Cho đời, cho đạo, cho xã hội và gần nhất là cho những người thân của chúng ta. Nhưng mà cũng cẩn thận là đừng để cho những người tiêu cực lợi dụng những sự hy sinh đó một cách thái quá. Phải biết lấy con người của mình để chứng minh và để động viên, để khích lệ cho những cái người tiêu cực phải biết thay đổi quan niệm để sống tốt đẹp hơn. Đây là nhiệm vụ của những người con Phật của chúng ta, sống tích cực mạnh mẽ, mãnh liệt nhưng đầy lương tâm, tình cảm và sự hy sinh. Đó là những cái điều mà tôi muốn gửi gắm với các vị dù hoàn cảnh nào. Thì người con Phật vẫn có một cái gì đó, nó sáng giá trong mọi hoàn cảnh đó. Chúc các vị tinh tấn, hạnh phúc và an lạc giữa cuộc sống bấp bênh này. Anh Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.